This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Hoàn tính chào quý vị. Và bây giờ chúng ta cùng đến với chương trình Đất Lề Quê Thói ngày hôm nay để chúng ta tìm hiểu tiếp những cái phong tục tập quán, những cái cách thức, cái lối sống, cái đời sống của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Hãy tiếp nhận những cái điều tốt đẹp và những cái điều mà nó không hợp lý, nó mê tín dị đoan quá thì chúng ta có thể bỏ qua hầu. Chúng ta có thể còn giữ gìn được những cái phong tục tập quán của người Việt Nam truyền từ thế hệ cha ông bà cha mẹ đến mình và đến con cháu của mình. Hãy nói cho các em biết, nếu mà các em nghe không được mà quý vị nghe nhé. Bây giờ bắt đầu bước vào chương trình thì trong lần trước thì Hoàng Tính đang nói về cái phần mà ăn mặc của cái người Việt Nam của chúng ta thì ăn có rồi, mặc thì chúng ta đang đến với cái phần may mặc nè quý vị. May mặc thì áo có rồi nè, quần có rồi nè. Hằng Quỳnh Hoài Tính vừa rồi kết thúc ngay chỗ mà cái thắt lưng, cái dải yếm này nọ để mà mình che bớt đi, hay hoặc là mình làm chắc chắn cái quần của chúng ta khi chúng ta mặc vào của ngày xa xưa ông bà cha mẹ ta. Ngày hôm nay mời quý vị chúng ta cùng đến với cái phần tiếp theo, đó là giày dép guốc và còn nhiều hơn thế nữa nếu chúng ta còn giờ nha. Mời quý vị. Như Hồi Tính đã nói thì từ đầu qua khăn mũ áo quần và thắt lưng thì ta cũng đã đi dần tới cái chân rồi ha. Người Việt Nam của chúng ta ngày xa xưa thì chân thường phải đi giày, đi dép hay hoặc là guốc. Trước đó xa, thiệt là xa thì không có mang những cái thứ này ha. Giày dép guốc của đàn bà nó không có giống như giày dép guốc của đàn ông. Thì của đàn ông á thì cái giày á hết thảy đó là giày hở cái gót ra đó, cái mũi thì mũi nhái đó, da thì da láng hay hoặc là cái da mà ngày xưa người ta kêu là da me đó. Chúng tôi cũng sẽ tìm hiểu để gửi đến cho quý vị cái đôi giày mà giày da me á, theo như cái cuốn Việt Nam Phong Tục của cụ Phan Cái Bính có nói như vậy. Còn về đàn bà đó thì đối với những cái người phong lưu đi ra tiếp xúc nhiều á, thì họ sẽ mang những cái người ta kêu là đi hài thêu hay hoặc là giày mà giày nhọn mũi. Cái người thường á thì họ sẽ đi dép cong đó, sơn bóng rồi bọc nhung, hay hoặc là họ mang guốc á thì sơn dầu, sơn đen đó. Kẻ hạ tiện đó thì họ đi dép một quai. Thưa quý vị, nói kẻ hạ tiện là mình không phải là giống như là chê trách gì, nhưng mà đó là một cái tầng lớp thấp ở trong xã hội đó, họ không có chức có quyền nọ thì ngày xưa họ kêu là kẻ hạ tiện ha. Thưa quý vị, hay hoặc là những cái người mà thấp ở dưới trong cái xã hội, họ phải đi làm nông này nọ, đồ ngày xưa họ phân ra những cái giai cấp là như vậy. Những cái điều nhận xét trên của cụ Phan Cái Bính, tức là Phan Cái Bính tiên sinh, thật là đúng, nhưng mà về đàn ông thì hơi có điều bỏ sót, theo như nhà văn Toán Ánh đã trình bày trong cái cuốn Phong Tục Việt Nam ở cái mục Đời Sống Bản Thân mà Hoàng Tính đang đọc, đang gửi đến cho quý vị. Thì cụ có nói rằng là đàn ông á, thì còn đi một cái loại giày kinh. Đó, loại giày kinh là nó giống như hài của đàn bà, nhưng mà cái bản nó to hơn. Cái loại giày hở gót, cái mũi nháy, da láng hoặc là da me chính là giày gia đình. Cái loại giày này á, chỉ được dùng bởi những người mà ta kêu là những cái người sang trọng hay hoặc là trong những cái buổi đình đám dỗ Tết. Ngày thường á, thì guốc được dùng để mà thay cho giày, những cái người mà làm ăn chân lắm tay bùn, không có đi giày mà cũng không có đi guốc, họ lại đi chân đất, thưa quý vị. Đó, cái guốc của đàn ông to bản hơn cái guốc của cái người đàn bà. Giày, dép, guốc ở trên đây, như Hoàng Tính vừa mới gửi đến cho quý vị, đó là những cái đồ dùng cổ truyền mà người ta đi ở dưới chân. Từ ngày mà được tiếp xúc với Tây Phương thì những cái đồ dùng ở dưới chân này cũng đã thay đổi đi rất là nhiều. Đó. Trước hết thì phải gọi là trước hết thì bây giờ thì đàn ông họ đi giày thường có đi cái đôi vớ, tức là đôi bít tất bằng vải hay hoặc là bằng tơ. Đó. Những người mà đau ốm đi nữa thì cũng dùng cái bít tất, tức là cái đôi vớ để mà che kín cái bàn chân. Để chi vậy? Để tránh gió mái đó mà. Đó. Đàn ông ngày nay ngoài cái đôi giày gia đình á, chỉ còn một số rất là ít những cái người mà sử dụng. Đó. Người thành thị thường đi cái kiểu giày phương Tây kính gót, có cổ hoặc là không có cổ. Đó. Thắt dây hay hoặc là không thắt dây. Cái loại giày ban dùng cho những cái người mà sang trọng đó, giàu có, không có dây. Người ta chỉ cái việc lồng chân vào, đó, tự cái đôi giày nó sẽ ôm lấy cái đôi chân. Đó. Những cái người mà mặc nam phục, thường thì cái việc lấy đi cái giày ban để mà làm đẹp. Đó. Giày gia đình chỉ có một cái màu duy nhất thôi, đó là cái màu đen. Màu trắng dùng cho những người mà có tang, hỏa hoạn thì mới có người đi giày gia đình màu nâu. Đó. Giày có cổ theo lối phương Tây rất là nhiều màu. Chính thì là ba màu, đó là màu đen, màu nâu và màu trắng. Nhưng mà giữa ba màu này đã xen lẫn rất là nhiều những cái màu khác. Thí dụ như là màu nâu nhạt, màu nâu đỏ, màu xám xanh, màu tro, vân vân. Ngoài ra thì thưa quý vị, giày cũng đóng theo cái nhiều cái kiểu lắm, đóng theo kiểu mũi nhọn, mũi vuông, mũi tròn thì cũng có loại thì nó được làm bằng cái giày mà giày vải nữa đó. Đó là giày. Còn cái dép á, dép thì dùng để đi ở trong nhà, thì đây là nói những cái thị dân đó. Và những cái người mà ta kêu là những cái người mà sang trọng đó, thưa quý vị, thì bởi vì dân thường á thì đi người ta kêu là đi cái chân lãm đó. Dép thì cũng có nhiều kiểu lắm, dép da nè, dép dừa nè, hay hoặc là dép cao su, có cả loại dép mà được đan bằng mây nữa. Đã. Cũng có người đó dùng dép da đi ra ngoài đường, có loại dép thì chỉ dùng ở trong nhà. Dép đi ra ngoài đường thì có cái quai ở đằng sau để mà làm gì? Để mà giữ lấy cái gót chân khi mà chúng ta bước đi đó, nó đi theo cái dép đi lên luôn. Trong khoảng kẹp 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 nó đánh lên cái ở gót sau, nó đánh lên ở đằng cái gót chân của mình. Đó. Dép có thể là có quai tréo hay hoặc là có quai ngang. Đó. Guốc thì guốc cũng chỉ dùng để đi ở trong nhà. Tuy nhiên thợ thuyền có người dùng guốc đi ra ngoài đường. Guốc thì được làm bằng gỗ, sơn quai dầu, sơn đen hay hoặc là để mộc. Dân thượng du ngoài miền Bắc thì có cái loại guốc mộc, đi nó không có trơn, rất là chắc. Cái mặt guốc có cái chỗ gót chân và cái chỗ đầu bàn chân, nơi mà các ngón chân nối vào cái bàn chân, họ có khía ra những cái hình quả tràm để mà giữ cho cái chân nó khỏi bị tuột, thưa quý vị. Guốc có quai ngang bằng da, bằng vải hoặc là bằng cao su. Mang guốc đi, cái bước chân đi nó phát ra những cái tiếng lóc cóc, lóc cóc, lóc cóc. Phải không? Tức cái vị giày, dép, guốc của đàn bà thì nó có cầu kỳ hơn đàn ông. Để chúng ta tìm xem những cái gì mà gọi là cầu kỳ nha. Ngoài những cái lối giày cổ truyền thì hài nè, giày nhọn mũi nè, thị dân còn dùng những cái loại giày của phụ nữ Tây Phương nữa. Hài á, thường có một cái đế này nó bằng gỗ hoặc là bằng da, nó được bọc vải, cái mũi nó bằng vải, nó theo hình sặc sỡ, hoa lá, chim chóc, rồng, phượng. Đó, hình rồng xưa, ngày xưa mà họ mang, họ chỉ chỉ để là dành riêng cho nhà vua thôi. Thế nhưng sau này đó, ai có tiền muốn dùng cái hài ra sao cũng được, cái mũi hài có thể tròn hay hoặc là nó hơi nhọn, còn cái dây của đàn bà mũi nhọn cũng hở cái gót như là dây của đàn ông, và thường thì bằng da, cái mũi thì nó láng đen đó. Dây cũng như là cái hài xưa kia, cái gót nó phẳng, nhưng mà về sau này theo Tây Phương thì các bà các cô đi giày cao gót cả đến đôi hài đi nữa thì gót nó cũng cao hơn trước rất là nhiều đó ha. Hài nè ha, giày nè ha, rồi còn dép thì dép của phụ nữ xưa cái phía mũi nó cong cong lên, nó thường dùng với lại cái nón thúng quai thao. Thường thì người ta kêu là mang nón thúng quai thao thì phải đi cái đôi dép mà dép mũi cong lên đó ha. Thì dép có một cái quai nhỏ nó lồng vào cái ngón chân trỏ và hai cái quai nó tréo, nó ràng ra ở hai cái bên của cái chân, mép trong và mép ngoài của cái bàn chân, phải không thưa quý vị? Cái dép được đóng bằng da nè, cái dép cong cong chỉ dùng đi trong lúc mà hội hè đình đám hay hoặc là Tết nhất. Ngày thường thì có một cái loại dép khác đó, cái đầu mũi nó không có cong và nó cũng có ba cái quai như là cái dép cong. Đây là một cái loại dép da trâu, da bò, dùng cho những người mà buôn bán ở chợ búa, phải đi đường xa và khỏi có rác chân thì họ mang cái loại dép bao đóng bằng da này đó. Dép đàn bà ngày nay có nhiều kiểu, giống như là cái dép của Tây Phương. Ở Sài Gòn thì có bán cái loại dép cao su dùng cho đàn bà hay hoặc là đàn ông đều được cả. Còn cái chúng tôi nói về cái guốc thì có cái loại guốc đi trong nhà và có một cái loại guốc mà đi ra ngoài đường. Đó. Ở trong nhà thì các bà, các cô dùng cái loại guốc nó giống như là cái guốc của đàn ông rồi đó ha. Khi mà ra đường thì cái loại guốc nhỏ bản, cái gót thì nó cao, nó sơn rất là đẹp với hình vẽ trên mặt được sử dụng đó thưa quý vị. Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính đang gửi đến cho quý vị cái phần mà dây dép guốc ha, thưa quý vị ha. Đó. Chính ra thì người phụ nữ Việt Nam mới đi guốc gót cao từ năm 1930 với cái phong trào người ta kêu lúc đó là cái guốc mà guốc phi mã. Và cũng từ cái phong trào guốc phi mã thì dây của phụ nữ Việt Nam mới bắt đầu nó được cao gót lên thêm. Các bà, các cô ít dùng bích tất, trừ cái trường hợp ăn vận y phục Tây Phương thì mới dùng cái đôi vớ thôi. Dù sao thì giày, dép, guốc của đàn ông cũng như là của phụ nữ ngày xưa thường chỉ thị dân và những cái người sang trọng mới dùng tới. Còn cái đám dân quê quần áo còn thiếu, nói chi đến giày, dép, guốc. Đó. Tại nhiều nhà tối trước khi đi ngủ thì sao nè, người ta mới rửa cái chân rồi đi vào cái đôi guốc. Còn cả ngày trong mọi sinh hoạt người ta đều đi chân không thôi. Ngày nay một số ít những người đã dùng những cái giày vải hoặc là những cái loại dép cao su trong khi mà làm lụng, nhưng mà đa số thì vẫn đi chân đất. Phần vì cái thói quen mà cũng phần vì không có tiền để mua dép, mua guốc đó thưa quý vị. Rồi, bây giờ chúng ta đến với y phục của trẻ em. Thì từ trên chúng ta đã nói qua về đủ loại những cái y phục, nhưng mà đây chỉ là những cái thường phục của người lớn. Y phục của trẻ em thì hơi có điều khác biệt với y phục của người lớn. Ủa, tại sao lại có những khác biệt? Thì thưa quý vị, trẻ em ưa những cái màu sặc sỡ. Các em nhỏ, ngoài mỗi cái chiếc áo có đeo một cái chiếc yếm vải để mà nó chống lại những cái nhớt dãi khỏi rơi vào trong quần áo đối với những em mà còn bé nhỏ. Quần áo của trẻ em nhỏ thường hỏng đít. Ngoài những cái điều hơi khác biệt ở trên thì quần áo trẻ em như trên đã trình bày nó cũng giống như quần áo của người lớn thôi. Ngoài tất cả những cái điều mà chúng tôi vừa kể nêu trên thì chúng tôi muốn nói đến các loại y phục khác nữa. Thì đúng vậy, thưa quý vị. Những cái thương vụt nêu trên chúng tôi đã trình bày đều là dân chúng đã ăn đã mặc. Đó. Có những loại y phục dành riêng cho từng hạng người. Quần áo của tăng ni không giống như quần áo của người thường. Quần áo của đạo sĩ nó cũng không giống như quần áo của tăng ni. Lại còn quần áo mặc trong lúc có tang cũng thay đổi tùy theo trọng tang hay hoặc là khinh tang. Đó. Phải kể đến, chúng tôi muốn nói đến phẩm phục của vua quan, đó, nhung phục của quân đội, lễ phục của thần dân. Đầu tiên thì phẩm phục mặc những khi mà triều hạ lễ bái. Đó. Những khi mà chiến trận thao luyện lễ phục mặc những khi mà tế tự. Đó. Những cái người mà làm nghề nghiệp riêng cũng có những cái y phục riêng đó. Nó cũng tùy theo có y phục thì khi đi đưa ma, khi phu cưới thì có những cái y phục khi mà dẫn lễ nữa. Đó. Y phục cốt là để che thân. Mỗi dân tộc tùy theo cái phong tục và có cái y phục riêng. Bàn về cái lối ăn mặc của người Việt Nam ta ngày xa xưa, nhiều người cho rằng ta ăn mặc lôi thôi, không có vẻ đẹp, và cái bộ quần áo đàn bà miền Bắc với chiếc áo tứ thân hay hoặc là năm thân, với cái chiếc quần lãnh đen, với yếm, với dải yếm đã bị coi là kém đẹp. Nhưng mà thực ra, nếu ta để ý ngắm thì cái bộ quần áo đó nó có một cái vẻ đẹp riêng của nó mà những người ăn mặc cái kiểu mà cài khuy không thể có được. Hơn nữa, phải cái bộ quần áo này với đủ cái thắt lưng bao, dải yếm, áo bông mới chống nổi cái rét cắt ruột của cái mùa đông ở ngoài miền Bắc lúc xưa. Đó. Hơn nữa thì trong cái bộ quần áo, nó tiềm tàng cái sức, gọi là cái sức phấn đấu của dân tộc Việt Nam, cũng như là cái tinh thần phục tòng của người phụ nữ đối với gia đình. Ngay đến với cái bộ quần áo đàn ông, đó, với cái chiếc áo dài đen, đó, cái quần trắng, trông nó kém chi cái vẻ lịch sự. Ấy vậy mà người ta vẫn chê bai để ăn vận theo một cái lối Tây phương. Đôi khi thật nhìn nó rất là củng cởn lắm. Tác giả lại nhớ tới, tác giả ở đây trong cái cuốn này đó là cụ Toán Ánh, thưa quý vị. Tôi lại nhớ tới lời của các cụ có khi, có khí tiết khi xưa, nói đến người Pháp được gọi là có lũ áo ngắn và bảo người Pháp là cái lũ quan thầy áo ngắn của cái bọn vong nô. Để bên vực cho cái bộ quốc phục của ta thì tôi tưởng không gì bằng nhắc lại đây ý kiến của một tác giả ngoại quốc về bộ y phục này như sau. Tôi nghĩ đến cái áo dài màu đen thích hợp với những sinh hoạt đồng ruộng cũng như không khí trang nghiêm của cái xã hội nông nghiệp phong kiến thở xưa. Cái áo dài ấy thật là chẳng tiện, một cách bi đát, che giấu một cách tài tình, một cái lót rách nát và chịu đựng khá oanh liệt bốn mùa mưa nắng phôi pha. Đã. Có lẽ, thưa quý vị, có người cho rằng mấy lời trên đây chỉ là những cái lời chê khéo léo, cho là cái lời chê khéo đi chăng nữa đi. Qua những cái lời này, ta cũng thấy rằng y phục của ta hợp với hoàn cảnh của đất nước ta lúc bấy giờ. Riêng tác giả Toán Ánh thấy rằng cái bộ quần áo của ta rất trang nhã lịch sự, không cần cầu kỳ như là bộ Âu phục phải lịch sự năm ba thứ áo. Y phục của ta mặc phải gọi là nó thật là hợp. Nó hợp cho ta vậy đó mà. Vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Đất Lời Quê Thói. Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về những cái phong tục tập quán Việt Nam, cách ăn, cách mặc. Và bây giờ chúng ta đến với cái phần trang sức của người Việt Nam ta ngày xa xưa. Để ta coi trang sức người Việt Nam ta, đàn ông trang sức làm sao, đồ trang sức của đàn bà như thế nào. Mời quý vị. Trang sức nghĩa là sửa soạn, trao dồi, người ta kêu là trang sức. Riêng cái chữ trang, trang, theo Hán tự còn có nghĩa là quần áo. Như vậy có thể nói trang sức nghĩa là sửa soạn để làm tăng cái vẻ đẹp của con người bằng những cái đồ phụ của quần áo. Và như vậy cùng với quần áo thì đồ trang sức nhằm vào cái khía cạnh của mỹ thuật. Ta hãy phân biệt cái đồ trang sức của đàn ông, đàn bà và trẻ em nhé. Đầu tiên, đồ trang sức của đàn ông. Thực ra đàn ông Việt Nam cũng như đàn ông bất cứ dân tộc nào khác ít dùng đồ trang sức. Thường thì những người nghèo, những dân quê không bao giờ để ý đến trang sức. Chỉ những người giàu có mới đeo nhẫn vàng ở cái đốt trong cùng của ngón tay giữa. Từ khi tiếp xúc với Tây Phương, ta bắt chước cái tục gọi là đeo nhẫn cưới ở ngón tay. Người ta kêu là ngón tay lỡ, nó giáp với lại cái ngón tay út mà người ngoài miền Bắc người ta kêu là cái ngón tay nhỡ, giáp với lại cái ngón tay út, và cũng gọi là cái ngón tay út đó ha, cũng gọi là cái ngón tay giáp út đó. Thì cái nhẫn cưới của người giàu thì bằng vàng, của người nghèo thì bằng bạc hay hoặc là được bằng đồng. Nói vậy thôi, không phải là tất cả những người đàn ông nào cũng đeo nhẫn cưới. Phần nhiều á, những cái người mà theo đạo Thiên Chúa giáo mới dùng cái nhẫn cưới. Các người mà theo tôn giáo khác thì rất ít người dùng đến. Nói về cái chiếc nhẫn vàng ấy, thì có người đeo nhẫn trơn, có người thì đeo nhẫn ở giữa mặt có hoa hay hoặc là có vậy gọi là có hình một cái trái tim hay hoặc là có gắn mặt đá, ta kêu là ngọc thạch. Những cái người mà có của thay vì ngọc thạch thì nhẫn lại được gắn cái mặt kim cương đó. Ngoài nhẫn ra thì đồ trang sức của đàn ông có thể kể thêm được, đó là cái bộ nút áo dài bằng vàng đánh trơn hay hoặc là có chạm hoa. Cái bộ nút áo này chỉ lồng vào cái khuyết áo khi mặc. Ngày nay con trai thường đeo dây chuyền ở cổ và dây khóa ở cái cổ tay. Cùng với cái dây ở cổ thì có khi ta thấy đeo thêm cái tượng Phật hay hoặc là cây thập tự giá tùy theo tôn giáo. Thưa quý vị, đó là đồ trang sức của đàn ông là như vậy. Còn đồ trang sức của đàn bà sao nè, chúng ta tìm hiểu thêm. Nói về đồ trang sức của đàn bà thì đàn bà nhiều đồ trang sức hơn đàn ông lắm thưa quý vị. Cái việc mà trang sức của đàn bà bắt đầu từ ở trên mái tóc đổ xuống. Các bà, các cô khi mà vấn đầu để trần á, muốn làm đỏm, họ đã dùng kim vàng. Những cái người mà tóc ngắn á, muốn có đuôi gà thì họ dùng độn tóc đó. Trên đầu của các bà, các cô còn có thể cài trâm vàng hay hoặc là lược đồi môi tùy theo cái búi tóc hay hoặc là được vấn tóc. Có khi sau khi mà vấn đầu, búi tóc thì các bà còn cài lên trên đầu mấy cái bông hoa như là hoa ngọc lan tức là bông sứ đó, hay hoặc là hoa cúc hay hoặc là hoa ngâu. Nó vừa để lấy cái mùi thơm mà vừa để tăng cái vẻ đẹp cho cái mái tóc nữa. Trong ngày cưới ngày nay á, họ bắt chước theo phương Tây, các cô dâu để tóc trần hay hoặc là tóc uống, còn đổi trên đầu cái chiếc ngọc miệng đó. Có người còn dùng cả cái chiếc ngọc miệng trong những cái đám tiệc tùng họp bạn nữa. Dưới đầu đó là hai cái lỗ tai, thì người ta có cái tục là sâu cái lỗ tai cho con gái để mà lấy chỗ đeo đồ trang sức. Các bà, các cô thường đeo hoa tai trăm, nụ thông, cuốn giá hay hoặc là đeo khuyên. Hoa tai bằng vàng hay hoặc là bằng bạc, có hay hoặc không gắn mặt ngọc thạch hay hoặc là mặt kim cương. Hoa thì cũng có rất là nhiều kiểu lắm đó. Các cô gái xưa thì đeo hoa cánh bèo, tức là một cái chiếc có những cái cánh nó xòe ra, người ta kêu là hoa cánh bèo. Đôi hoa có gắn mặt đá lóng lánh hay hoặc là được gắn kim cương thường làm nổi hẳn cái khuôn mặt của người sử dụng. Ở miền Bắc, phụ nữ nhà quê đeo hoa bằng hổ phách khi không có hoa vàng hay hoặc là hoa bạc. Còn trầm cũng từ từ như là cái chiếc hoa nó được bằng vàng hay hoặc là nó được bằng bạc. Còn cái nụ thông thì cái nụ thông nó giống như là chiếc nụ cây thông ở đằng trước nó được xòe ra. Đó. thì ở đằng sau nó thoát lại để mà cắm vào cái lỗ tai. Thì cái nụ thông nó thường được có là cái mặt đá, nhất là cái màu đỏ ngày xưa rất được các cô gái quê ưa chuộng. Nó có thể nó bằng vàng, nó có thể nó bằng bạc, hay hoặc là nó có thể nó bằng một cái màu hổ phách. Còn cái cuốn giá nó hình nó giống như là cuốn một cái cọng giá ở phía trên ở ngoài cái vành lỗ tai, còn cái phía cuốn ở trong cái vành lỗ tai thì cuốn giá nó cũng bằng vàng bằng bạc được mạ một cái lược vàng. Còn cái khuyên thì cái khuyên ở trong Nam là cái khoen, đó là một thứ nữ trang thông dụng nhất của người phụ nữ vùng quê. Cái khuyên hay hoặc là cái khoen nó có hình tròn, nó đeo nó lủng la lủng lẳng vào cái lỗ tai. Cái khuyên hay hoặc là cái khoen nó đánh bằng vàng hay hoặc là bằng bạc. Cái lối khuyên ở trong Nam đánh mỏng cái thân, còn lối khuyên ở ngoài Bắc thì đánh cái thân nó to và nó tròn. Đó, nhiều khi nó đeo làm mà trễ cả cái lỗ tai, tại vì nó nặng quá. Vâng, đó là cái tục mà sâu lỗ tai cho con gái để lấy chỗ mà đeo đồ trang sức. Thì những cái đồ trang sức mà Tính vừa mới trình bày, tức là bằng trâm, bằng nụ thông, bằng cuốn giá hay hoặc là bằng khuyên. Thì thưa quý vị, phụ nữ ngày nay họ đeo nhiều loại hoa, cái kiểu mà hoa cái kiểu Âu Tây lắm đó, bằng vàng nè, bằng bạc nè cũng có hết, mà cũng có cái thứ hoa bằng các loại kim khí khác. Ngày nay trên thị trường có bán nhiều loại hoa tai bằng cao su, bằng ni lông. Những chiếc hoa này có bộ phận kẹp vào cái trái tai, nó không cần cái lỗ tai, nó cũng đeo được nữa. Các bà, các cô giàu thì ưa dùng hoa có gắn cái mặt kim cương nữa nha. Phụ nữ Việt Nam chỉ đeo đồ nữ trang ở lỗ tai, không giống như nhiều cái dân tộc khác gắn luôn cả kim cương ở trán, hay hoặc là họ đeo vàng bạc ở lỗ mũi ha, thưa quý vị. Nói đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng chương trình Đất Lệ Quê Thói để trong cái lần sau đó Hoàng Tính sẽ gửi đến cho quý vị tiếp trong cái phần mà trang điểm này. Phải gọi là có rất là nhiều lắm quý vị ơi, nếu mà nói về những cái đồ trang sức thì hàng hà sa số những cái điều mà chúng ta sẽ có dịp là chúng ta chia sẻ gửi đến cho bà con nghe tiếp nữa ha. Lần này xin được tạm dừng ở nơi đây, hẹn gặp quý vị lần sau.